Thanh Tú và Hoàng Trang xin kính chào quý vị khán thính giả. Mời quý vị khán thính giả lắng nghe bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Sau đây là một số thông tin chính trong bản tin chiều nay ngày 29 tháng 3 năm 2023.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chỉ đạo hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Xử lý hơn 20.000 trường hợp lấn chiếm vỉa hè.
Cảnh giác trước những chiêu trò lừa đảo mới.
740.000 người đã tham gia các cuộc biểu tình trên toàn nước Pháp.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay ngày 29 tháng 3, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tới dự và chỉ đạo hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới của Thành ủy Hà Nội. Khẳng định Hà Nội là trái tim của cả nước, là trung tâm đầu não chính trị quốc gia, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị Hà Nội quán triệt sâu sắc quan điểm phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần và bảo đảm quốc phòng an ninh là trọng yếu thường xuyên. Từ đó tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên về yêu cầu xây dựng bảo vệ đất nước, chủ động đấu tranh làm thất bại diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, tấn công, chấn áp các loại tội phạm và tập trung xây dựng khu vực phòng thủ ngang tầm với nhiệm vụ và sự phát triển kinh tế xã hội của Hà Nội. Chủ tịch nước cũng đề nghị Hà Nội chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh, toàn diện với cơ cấu số lượng hợp lý, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, giỏi về chiến thuật, nghiệp vụ, đáp ứng tốt yêu cầu, sẵn sàng chiến đấu cao, bảo vệ vững chắc, không để thủ đô bị bất ngờ trong mọi tình huống.
Hôm nay, đoàn công tác của Báo Nhân dân do đồng chí Tổng biên tập Lê Quốc Minh làm trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh ủy Điện Biên. Tại buổi làm việc, Tổng biên tập Báo Nhân dân Lê Quốc Minh đã thông tin khái quát về tình hình hoạt động của Báo Nhân dân thời gian qua, đồng thời khẳng định vai trò xung kích tiên phong của Báo Nhân dân trong việc đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước vào cuộc sống. Cảm ơn sự quan tâm hợp tác của tỉnh Điện Biên trong thời gian qua. Đồng chí Lê Quốc Minh cũng bày tỏ mong muốn tỉnh Điện Biên tiếp tục quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện hơn nữa cho hoạt động của cán bộ phóng viên Báo Nhân dân trong thời gian tới, góp phần định hướng dư luận xã hội và tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần vào sự phát triển của tỉnh.
Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Theo báo cáo Kinh tế xã hội quý 1, GDP quý 1 ước tính tăng 3,32% so với cùng kỳ của năm trước. Trong đó nổi bật là khu vực dịch vụ chiếm hơn 43%. Điều này thể hiện rõ sự phục hồi hiệu quả của các chính sách kích cầu tiêu dùng nội địa, chính sách mở cửa nền kinh tế, các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch Việt Nam tới các nước trên thế giới được đẩy mạnh. Về thu chi ngân sách nhà nước, tổng thu ngân sách nhà nước quý 1 ước đạt 491.500 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách ước đạt 363.400 tỷ đồng. Như vậy, sau quý 1, Ngân hàng Nhà nước bội thu hơn 128.000 tỷ đồng.
Từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, thực hiện tăng lương cơ sở sẽ kéo theo 12 chế độ chính sách dành cho người lao động cũng sẽ tăng. Cụ thể, sẽ tăng mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm, tăng mức trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận con nuôi, tăng mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản, tăng mức trợ cấp một lần và trợ cấp hàng tháng, trợ cấp phục vụ, trợ cấp một lần khi chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tăng mức trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi điều trị thương tật, bệnh tật, điều chỉnh mức lương hưu hàng tháng người lao động được nhận, trợ cấp mai táng, trợ cấp tuất hàng tháng đối với thân nhân khi người lao động chết, mức hưởng lương hưu với người lao động vừa đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện.
Từ ngày 1 tháng 4, Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất và nhà để xe TCP trong sân bay sẽ điều chỉnh giá dịch vụ. Các thanh barrier sẽ đóng để các xe vào đón khách phải lấy thẻ thu phí theo lượt. Do vậy, hành khách di chuyển qua sân bay Tân Sơn Nhất có thể sẽ phải chịu thêm mức phí khoảng từ 24.000 cho đến 34.000 đồng khi sử dụng taxi tại sân bay. Phía Hiệp hội cho biết đã có văn bản gửi các bên đề nghị có làn đường từ ngoài cho taxi vào thẳng làn đón khách để giảm tỷ lệ xe phải sử dụng hạ tầng nhà để xe, đồng thời xem xét giảm mức phí điểm dừng taxi theo lượt một cách phù hợp để đỡ chi phí cho khách hàng.
Còn tại Hà Nội, trong chiến dịch giành lại vỉa hè, các lực lượng chức năng đã xử lý hơn 20.000 trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường. Cụ thể, Công an thành phố đã xử lý được hơn 14.000 trường hợp về trật tự an toàn giao thông, phạt tiền 9,7 tỷ đồng và xử lý gần 6.000 trường hợp vi phạm về trật tự đô thị, phạt tiền 2,6 tỷ đồng. Công an thành phố khẳng định với những giải pháp từ tuyên truyền, cam kết tới xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, Hà Nội sẽ đi vào nền nếp trật tự trong thời gian tới.
Thông tin vui liên quan đến vụ 56 học sinh của trường tiểu học Kim Giang, quận Thanh Xuân, Hà Nội bị ngộ độc sau khi đi tham quan. Sáng nay ngày 29 tháng 3 đã có 42 em học sinh đã được ra viện và trở về nhà. 8 em khác còn đang được theo dõi tại các bệnh viện. Hiện tại nhà ăn bán trú của trường đã tạm thời được niêm phong, cơ quan dịch tễ đã lấy mẫu thức ăn tại trường và nơi tham quan của các cháu để kiểm tra.
Trong khi đó, tại Lâm Đồng, Phòng Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã gửi công văn đề nghị các trường thường xuyên kiểm tra cổng trường và thông báo tới các học sinh tuyệt đối không nhận thực phẩm từ người lạ. Trước đó, một số đối tượng đứng trước cổng trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, phường 2, thành phố Đà Lạt phát nước ngọt, kẹo, bánh miễn phí cho học sinh vào sáng ngày 28 tháng 3. Đã có em ăn các thực phẩm này và bị đau bụng. Công an thành phố Đà Lạt đang vào cuộc truy tìm chiếc xe và những người phát đồ ăn cho học sinh nói trên để kiểm tra, xác định.
Lực lượng chức năng thị xã Sơn Tây Hà Nội vừa ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng thanh niên dùng Facebook báo chốt cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ. Cụ thể, đã phát hiện một trường hợp sử dụng tài khoản Facebook cá nhân có hành vi đăng tải thông tin về hoạt động của chốt cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ mà không được sự đồng ý của chốt, sai mục đích theo quy định của pháp luật. Mức xử phạt hành chính người này phải nhận là 7,5 triệu đồng. Lực lượng chức năng khuyến cáo những hành vi tương tự là vi phạm pháp luật và sẽ xử lý nghiêm theo quy định.
Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh vừa cảnh báo hiện tại đang có trang thông tin giả mạo khoa tạo hình thẩm mỹ của bệnh viện. Bệnh viện Chợ Rẫy khẳng định bệnh viện Chợ Rẫy chỉ có duy nhất một khoa tạo hình thẩm mỹ bệnh viện Chợ Rẫy, không viết tắt. Khoa hoạt động trong bệnh viện tại địa chỉ 201B Nguyễn Chí Thanh, phường 12, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Các cơ sở thẩm mỹ có địa chỉ khác và những trang thông tin thẩm mỹ lấy tên Chợ Rẫy đều là giả mạo. Do vậy, người dân cần hết sức cảnh giác.
Hơn 90% nạn nhân bị lừa đảo qua mạng là phụ nữ. Đây là thông tin được nhấn mạnh tại Diễn đàn Quốc tế Phụ nữ, An ninh mạng và STEM. Các thủ đoạn lừa đảo phụ nữ qua mạng phổ biến là giả vờ tán tỉnh yêu đương rồi lừa tình, lừa tiền, dụ dỗ mai mối, buôn bán người. Vì vậy, việc trang bị nhận thức và cung cấp các kỹ năng an toàn trên không gian mạng là vấn đề cần được chú trọng.
Tiếp tục chương trình với các tin tức quốc tế đáng chú ý. Chính phủ Nhật Bản ngày 28 tháng 3 đã duyệt chi hơn 2.200 tỷ yên, khoảng 17 tỷ đô la Mỹ, để thực hiện các biện pháp nhằm giảm bớt tác động tiêu cực của lạm phát. Khoản tiền này được chi từ Quỹ Dự phòng trong Ngân sách Tài khoá 2022 để thực hiện các biện pháp nhằm giảm bớt tác động tiêu cực của lạm phát tới các hộ gia đình ở Nhật Bản. Đây là tháng thứ tư liên tiếp lạm phát Nhật Bản liên tục trên mức cao nhất trong 40 năm qua.
Ủy ban châu Âu EC đã hoãn việc giải ngân khoản viện trợ khắc phục hậu quả đại dịch COVID-19 trị giá 19 tỷ euro cho Italia, trong bối cảnh có nhiều hoài nghi về việc nước này đã đạt được các mục tiêu cần thiết để tiếp tục được nhận nguồn quỹ thế hệ tiếp theo này hay không. Trong những tuần gần đây, truyền thông Italia đã đưa tin về những quan ngại ngày càng gia tăng về khả năng của chính phủ liên minh cánh hữu do Thủ tướng Giorgia Meloni đứng đầu trong việc thực hiện kế hoạch cải cách và đầu tư do Liên minh châu Âu EU tài trợ mà Italia sẽ nhận được 192 tỷ euro. Đặc biệt, EC sẽ kiểm tra kỹ tiến độ cấp phép các hoạt động cảng, sưởi ấm khu vực và hai dự án đổi mới đô thị được liên kết với đợt giải ngân tháng 12 năm 2022 của kế hoạch này.
Bộ Nội vụ Pháp ngày 28 tháng 3 cho biết khoảng 740.000 người đã tham gia các cuộc biểu tình trên toàn nước Pháp nhằm phản đối luật cải cách hưu trí của Tổng thống Emmanuel Macron. Làn sóng mới này một lần nữa gây ra các vụ đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng an ninh. Tại Paris, cảnh sát đã phải sử dụng hơi cay để giải tán những người biểu tình quá khích. Nhiều vụ đụng độ tương tự cũng đã xảy ra tại các thành phố khác như Rennes, Bordeaux, Toulouse, thậm chí Nantes. Người biểu tình còn đốt phá trước một chi nhánh ngân hàng và phóng hỏa nhiều ô tô. Cảnh sát đã bắt giữ một số người biểu tình quá khích.
Bất chấp các cuộc biểu tình, chính phủ Pháp đã bác bỏ yêu cầu của các công đoàn về việc cân nhắc lại luật tăng tuổi hưu đang gây tranh cãi. Người phát ngôn chính phủ Pháp nhấn mạnh, nội các sẵn sàng thảo luận những điều chỉnh chính sách khác, song sẽ giữ nguyên các quy định trong luật cải cách hưu trí mới. Bộ trưởng Nội vụ Pháp cũng thông báo có tới 13.000 nhân viên an ninh được triển khai trên toàn quốc để bảo đảm trật tự trong bối cảnh các cuộc biểu tình tiếp diễn. Đây là mức cao kỷ lục về số nhân viên an ninh được triển khai nhằm ứng phó với các cuộc biểu tình.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân đồng hành cùng bạn dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị khán thính giả, làng nghề Đông Cứu, xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín, Hà Nội đã trở thành cái nôi của những bộ trang phục hầu đồng trong tín ngưỡng thờ mẫu.
Nơi đây, các nghệ nhân và thợ lành nghề thêu đã và đang gìn giữ những tác phẩm thêu cung đình qua các thời phong kiến. Ghi nhận của Radio Nhân dân.
lề lối theo cung đình, tỉ mỉ trong từng đường nét. Các canh chỉ họa tiết của các sản phẩm phục chế được thực hiện theo đúng các nguyên tắc trong kỹ thuật theo cung đình. Gần 40 năm tham gia phục dựng lại các tác phẩm qua các thời kỳ phong kiến, nghệ nhân Vũ Văn Giỏi đã có nhiều tác phẩm trưng bày tại các bảo tàng trên cả nước. Ông Vũ Văn Giỏi cho biết, tại gia đình ông lưu lại một số tác phẩm mà mình dành tâm huyết, sự tỉ mỉ để phục dựng lại.
Tất cả những cái trang phục tôi phục dựng được thì nó khoảng gần 20 mẫu khác nhau của một cái triều đại, chủ yếu là triều Nguyễn. Đấy, thì còn mà được khoảng tất cả nó đi khoảng 30, trên dưới 30 cái áo.
Nghề thêu tay là thế mạnh ở Đông Cứu. Chính điều này tạo điều kiện cho nghề thêu Đông Cứu phát triển, giải quyết việc làm cho trên 90% lao động địa phương và các làng xã lân cận. Gắn bó với nghề thêu từ năm 13 tuổi, bà Lê Thị Ngoan cho biết nghề có lúc thăng trầm, nhưng vì đam mê nên bà gắn bó cho đến tận bây giờ.
Này từng cái mũi chỉ này thì nó phải tỉ mỉ, cắt màu sắc ấy, cái nào cho nó phù hợp, mấy cái nào con rồng phải như nào, con phượng phải như thế nào, xong này mình phối hợp mấy cái hoa, cái vân chẳng hạn.
Những năm trước đây, sản phẩm thêu Đông Cứu chủ yếu phục vụ tâm linh người Việt. Tuy nhiên, khi thương hiệu làng nghề thêu truyền thống Đông Cứu lan rộng, các nghệ nhân nhận được các đơn đặt hàng với mẫu mã đa dạng hơn. Với sự cần mẫn tỉ mỉ của người thợ đã tạo ra được những sản phẩm tinh tế có giá trị thẩm mỹ cao. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã công nhận nghề thủ công truyền thống thôn Đông Cứu là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Ông Nguyễn Xuân Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội cho biết.
Thường Tín thì hàng năm vẫn trích ra khoảng độ hơn 1 tỷ đồng để làm công tác và làm khuyến công hay là thực tế thì có thể là truyền nghề, dạy nghề để hỗ trợ cho các làng nghề trong cái quảng bá các sản phẩm.
Với tấm lòng trân quý giá trị truyền thống văn hóa dân tộc, những nghệ nhân và các thợ lành nghề của Đông Cứu đã giúp nghệ thuật thêu trang phục cung đình tưởng chừng mai một được hồi sinh và phát triển.
Ghi nhận vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.